Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Trâm My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên gốc Việt định cư tại Canada tình nguyện tổ chức đêm ca vũ nhạc từ thiện gây quỹ giúp nạn nhân siêu bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines vào tối ngày 23 tháng 11 tại thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Trà My có cuộc trao đổi với anh Võ Đăng Khôi, chủ nhân công ty giải trí sự kiện Total Entertainment, để hỏi thăm về nghĩa cử cao đẹp này. Xin chào Khôi, xin Khôi vui lòng cho biết đôi chút về động cơ của ý tưởng này.
Như mọi người biết thì cơn bão Haiyan xảy ra vào tuần đầu tiên của tháng 11 này. Thì sau đó thì xem qua những chương trình thời sự và những thông tin trên mạng thì mình thấy cái thiệt hại nó quá cao, và đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến các bé nhỏ. Thì có thấy là ở bên này mình rất là cần huy động cho các bạn trẻ để mà chung tay góp sức. Nên là mình cá nhân mình kêu gọi những anh em đứng lên làm với nhau thôi.
Buổi dạ tiệc dự kiến sẽ có sự tham gia của những ai, cô có thể cho biết thêm?
Hiện bây giờ thì cũng rất là may mắn là mặc dù chỉ trong một tuần thì có rất là nhiều những cá nhân cũng như là những tổ chức, đặc biệt là những tổ chức của các bạn thanh niên ở thành phố Calgary, chẳng hạn như là hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học Calgary là một, rồi thì có một hội sinh viên của trường SEAT cũng tham gia. Ngoài ra thì Calgary cũng có một cộng đồng người Phi khá lớn, thì như là lớn thứ ba sau với cộng đồng người Hoa với lại người Ấn Độ thôi. Thì là bên đó thì các bạn người Phi cũng có nhiều cá nhân, nhiều nghệ sĩ cũng liên hệ với Khôi để mà tham gia chương trình, hỗ trợ cũng như là biểu diễn cái vui cho chương trình.
Nhưng ngoài cái chương trình ca nhạc đó thì mình có những cái tiết mục nào khác để gây quỹ nữa không ạ?
Dạ vâng, thì trong chương trình thì mình cũng muốn đa dạng hóa cái phần gây quỹ, cái doanh số tiền gây quỹ đó. Thì thứ nhất là nó là tiền bán vé là một này. Thứ nhì là tiền huy động bán từ đồ ăn và thức uống. Và cũng rất là may mắn là tất cả những đồ ăn và thức uống đều được tài trợ miễn phí hết bởi các doanh nghiệp tại thành phố Calgary này. Và thứ ba thì chúng tôi sẽ có một đấu giá, thì cũng được rất là nhiều sự tài trợ của cộng đồng người dân ở Calgary. Khôi nhận được rất là nhiều những cuộc điện thoại, thì các nhà hảo tâm họ muốn tài trợ những món quà cho chương trình đấu giá, như những bức tranh rất là đẹp, vé xem hockey, rồi rất là nhiều, rồi bánh pizza, rồi các thứ.
Các chương trình gây quỹ đều mục tiêu ra sao ạ? Và số tiền thu được sẽ chuyển giao cho các nạn nhân bão Haiyan bằng cách nào?
Cái mục tiêu của chúng tôi thì muốn gây khoảng chừng $10,000 Canada. Là mình muốn gửi vào một cái đơn vị, một cái tổ chức từ thiện chuyên nghiệp và có uy tín. Thì trong quá trình tham khảo một số đơn vị từ thiện đang hoạt động cho các công tác cứu trợ ở Philippines, thì Khôi thấy là cái hội Child Fund International thì họ hiện đang có rất nhiều những cái chương trình cứu trợ cho Philippines, đặc biệt là vì cái tính năng của Child Fund là hỗ trợ cho thiếu nhi, các bé. Thì là Khôi muốn 100% cái số tiền quỹ này sẽ chuyển giao cho bên tổ chức Child Fund International,
quỹ trẻ em quốc tế, và họ sẽ chuyển giao vào các nạn nhân bị bão Haiyan ở Việt Nam và Philippines. Philippines nước cũng đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam. Khôi có suy nghĩ gì về đất nước và con người Philippines?
Thực sự ra cái đó là một cái điều mà Khôi cũng nghĩ đến. Và ở những cái cộng đồng mà người nhập cư ở thành phố Calgary ở bên Canada ở đây đó, thì là chúng ta cũng thấy những cái biến động về Trung Quốc, về Philippines, về Việt Nam ở tranh chấp Biển Đông. Nhưng mà làm cái chương trình này Khôi thấy ra đó, thực sự là các anh chị và các bạn họ rất là sẵn lòng, thậm chí là trong chương trình của Khôi làm thì có bên cộng đồng người Hoa họ cũng muốn đứng ra để mà giảm giá để cho thuê cho chương trình này thuê với chẳng hạn, rồi người Phi, rồi người Việt, người Hoa, nói chung là tất cả những kiều bào ở nhiều nơi khác nhau. Rồi trong những cái biến cố này mình không thấy cái tính chất chính trị ở đây nữa đó, mình thấy là mọi sắc tộc họ đều đứng lên, và người bản sắc người Canada da trắng đây cũng vậy, họ giúp và họ không có quan tâm đến những vấn đề chính trị xung quanh nữa, và chỉ chú trọng vào cái công tác cứu trợ những người trong thiệt hại ở phía Việt Nam thôi.
Thông điệp mà Khôi muốn gửi tới các nạn nhân bão ở quê nhà và ở nước láng giềng Philippines qua sự kiện này là gì?
Một là mình muốn kêu gọi cho các bạn trẻ người Việt sinh trưởng ở Canada hoặc là người Phi sinh trưởng ở Canada, họ hướng về cội nguồn của họ, để những đồng bào quê quán mình đang bị ảnh hưởng thì hướng về và hỗ trợ trong khả năng mà họ có thể. Và vấn đề thứ hai nữa là để cho tổ chức ra một cái chương trình mà không có gói gọn lại trong cộng đồng riêng của mình, Tại vì cô thấy thường thường những cái chương trình như là cái chương trình ca nhạc và vũ ca nhạc trong cộng đồng người Việt mình tổ chức thì nó gói gọn trong cái cộng đồng người Việt mình tham gia với nhau thôi. Yeah. Nhưng mà cái chương trình này là cô cố gắng mở rộng ra tất cả. Mọi người đều có thể đến, mọi người, bạn có thể là người Việt, người Hoa, người Phi, người Canada, người Mỹ các thứ. Đến vì một cái mục đích chung chứ không có chỉ riêng cho người Việt, hỗ trợ cho người Việt. Và rất là may và cũng rất là vui là cô thấy là ước nguyện nó cũng đang đạt được, mọi người đều chung tay và giúp đỡ cho chương trình.
Và Remy được biết đây không phải là lần đầu tiên mà Khôi tham gia làm từ thiện sang Canada du học rồi định cư, nhưng mà Khôi đã nhiều lần về Việt Nam vừa để công tác vừa để làm từ thiện, như là giúp trẻ em nghèo hay là xây nhà tình thương ở miền Tây chẳng hạn. Thì đến nay Khôi đã giúp xây được bao nhiêu căn nhà tình thương ở Việt Nam rồi?
Cũng là ở một góc độ cá nhân thôi. Thì Khôi có về Việt Nam giảng dạy từ năm 2008 cho đến 2011. Thì trong cái quá trình ở Việt Nam thì mình cũng tham gia với một nhóm, một số các thầy cô trực tiếp đi đến những vùng xa ở miền Tây Nam Bộ để mà hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi, những bà cụ, mình giúp vào những đối tượng gọi là vô cùng khó khăn. Thì mình xây những nhà tình thương cho họ. Thì đến nay thì chắc cũng cỡ 15 đến 17 căn bên hỗ trợ. Và ngoài ra những công tác xây nhà gọi là xây nhà tình thương đó thì Khôi với mấy anh em trong nhóm cũng thích gọi là thích tìm những cái trường, thì như anh chị biết thì ở vùng xa xa đó thì những cái trường của các bé rất là tội nghiệp, họ không có được tu sửa cách đàng hoàng, không có được tương tất và rất là khó khăn. Thành ra là bên này tìm những cái trường như vậy để mà làm tương tất lại, xây mái, xây ngói, lát sân lại cho em chơi cho nó tốt hơn.
Các hoạt động đó dựa vào nguồn quỹ như thế nào hả Khôi?
Nguồn quỹ thì 100% là cá nhân hết. Cá nhân ở đây có nghĩa là những người bạn, các thầy cô, anh chị trong nhóm, các anh em họ tự lan truyền với nhau. Ví dụ như tuần sau là tôi sẽ đi Vĩnh Long, tuần sau đi Bến Tre, rồi ai muốn hỗ trợ là cái dự án nó sẽ như vậy, xây một căn nhà nào đó, đối tượng nào đó, hay là tu sửa một cái trường nào đó, thì là họ tự truyền miệng nhau đến mà gọi là cây quỹ.
Mình quyên góp trong cái vòng đó là bạn bè thân hữu thôi, chứ còn không có phải là một hoạt động chính thức của một cái hội đoàn.
Dạ vâng, bà thân hữu trong nước cũng như là ngoài nước. Những ai mà có bà con ở Mỹ hoặc Canada thì, và có một số anh chị ở Nhật Bản, những chị bào xa quê hương. Mà cái may mắn là tuy là một cái nhóm cũng không nhiều người lắm, cũng trên dưới 10 người, nhưng mà làm việc cũng khá lâu và khá hiệu quả, đâm ra là có một số uy tín nhất định. Thành ra mỗi lần mà đi quyên góp thì cũng có người cho.
Khôi có những dự định kế tiếp như thế nào về các công tác từ thiện ở Việt Nam?
Thực sự là ước mơ cá nhân của Khôi đó là muốn xem một cái trường nghề đào tạo những nghề mà hữu dụng ở Việt Nam, những bạn trẻ có thể đi học. Tại vì là về vùng sâu vùng xa họ không có những cái tham vọng là phải học cao, phải là ông này bà kia, họ cần những công việc nhất định có lương bổng ổn định để mà trang trải các chi phí giúp cho gia đình đó. Thì đó là một cái nhu cầu rất là thực tế. Thì Khôi có một cái ước nguyện đó về một long term, là mình muốn kêu gọi các bạn để làm cái công tác đó.
Mà cái trường dạy nghề mà Khôi đang nói tới đó là nhắm tới trẻ em nghèo cũng ở miền Tây.
Dạ vâng, tại vì cá nhân Khôi là sinh ra ở Sài Gòn, thì mình trong cái vòng quen biết về những cái công tác thì mình chỉ là mình đi miền Tây, thì mình thấy, mình đánh giá là ở đó đi sâu chút xíu thì là họ cũng rất là khó khăn. Và nếu mà có ngôi trường này để làm công tác đó thì sẽ rất là hữu ích cho các bạn trẻ.
Thế Khôi có ý định thành lập một cái tổ chức từ thiện, một cái hội chuyên làm việc từ thiện ở Việt Nam không, để hướng tới cái mục đích là xây dựng trường dạy nghề cho trẻ em nghèo?
Cái đó là một cái bước tiếp theo, phải là cái nhịp cầu để mình hoạt động một cái quy mô lớn hơn, là sẽ thành lập một cái hội như vậy.
Giới trẻ trong nhịp sống hiện đại chạy đua với vật chất, với thời gian, thì nhiều khi mình dễ thờ ơ với nỗi đau của người khác hay là các vấn đề xã hội. Sinh sống ở Canada nhưng Khôi lại thường xuyên và giúp đỡ người nghèo ở các vùng quê hẻo lánh ở Việt Nam. Làm thế nào Khôi có thể giữ được cái ngọn lửa nhân ái như vậy?
Cái đó sự ra cũng khó nói. Khôi nghĩ là có lẽ là cái đam mê nóng bỏng nhất cho người đó, thì mình thấy là ở góc độ cá nhân thì Khôi thấy Khôi rất là may mắn. Rất là may mắn được có điều kiện để qua Canada để mà sinh trưởng và có những điều kiện để mà được học tập đến nơi đến chốn, để mà có những cái thành tựu xung quanh mình. Thì hiện bây giờ thì Khôi thấy là trong cái quá trình mình được rất là nhiều người giúp đỡ. Ở một cái góc độ tự nhiên là Khôi cũng muốn giúp đỡ ngược trở lại trong khả năng học. Nó chỉ như vậy thôi.
Cảm ơn Khôi rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này, và xin chúc Khôi luôn thành công trong các dự án từ thiện sắp tới của mình.
Cảm ơn chị Trang Bi.
Tạp chí Thanh niên Đài VOA hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe. Trang Bi thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió